Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 182. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư và thành công cá nhân, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhất, đoạn 6, từ câu 17 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn Chúa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.
Khác biệt giữa sự đeo đuổi của người của Đức Chúa Trời là chuyện đời đời, và đối tượng đeo đuổi của người của đời này đó là những sự tạm bợ chóng qua. Người của Chúa tìm kiếm sự công bình và tranh đấu cho đức tin. Sư đồ Phaolô nhắc lại lý do cho đời sống như vậy. Ông nói vì là sự kêu gọi của Chúa và vì ảnh hưởng trên những người chung quanh. Là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Đời sống của những người thuộc về Chúa, người của Đức Chúa Trời là đời sống của những người được Chúa gọi. Gọi để thuộc về Chúa, gọi để biết Chúa, gọi để trở nên giống Chúa, gọi để thực hiện công việc đời đời mà Chúa đã sắm sẵn. Cho nên là người của Chúa, chúng ta không sống cho mục đích riêng của mình nữa, không đi theo sự đeo đuổi riêng cho chính mình, nhưng sống cho Chúa và mục đích của Chúa. Vì tất cả mọi sự trong đời sống của chúng ta là đáp ứng trở lại với sự kêu gọi thánh của Chúa trong ân điển. Và khi sống trên sự hiểu biết về sự kêu gọi của Chúa, với sức mạnh thúc đẩy từ ân sủng Chúa, thì đời sống được Chúa sử dụng cho công việc của Ngài, có ảnh hưởng trên người khác, hiệu quả cho sự sai phái mà Chúa đã giao phó. Vì vậy, vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Đời sống bươn bả theo sự kêu gọi của Chúa, đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa là một đời sống được Chúa sử dụng, có kết quả cho danh Chúa, đem bông trái lại cho nước Chúa. Và bây giờ tiếp tục nhấn mạnh trên cơ hội sử dụng đời sống của mình như là lời chứng đem lại sự vinh hiển cho Chúa. Sư đồ Phaolô viết tiếp trong câu số 13: Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi Bôn Sa Phi Lát. Ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Giêsu Christ Chúa chúng ta. Là sự mà đấng chủ tể hạnh phước và có một, đến kỳ sẽ tỏ ra, là vua mọi vua, Chúa của mọi Chúa. Một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Ở đây một lần nữa sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho Timôthê và nhắc nhở cho mỗi chúng ta, đó là cuộc sống của chúng ta phải sống như thế nào để trở thành một lời chứng cho sự vinh hiển của Chúa cho đến kỳ Chúa Giêsu Christ tái lâm. Sống một đời sống rao truyền tin lành của Chúa, rao truyền sứ điệp ân điển về Chúa Giêsu, làm nhân chứng về Chúa là ai và công việc của Chúa tại thập tự giá là gì, và giải bài về sự mặc khải về chương trình cứu rỗi của Chúa trong Kinh Thánh. Đó là mục đích và đó là sự kêu gọi của những người thuộc về Chúa, những người là người của Đức Chúa Trời. Đây là sự kêu gọi Chúa ban cho, đây là trách nhiệm Chúa giao phó, là một đặc ân rất lớn, là một mục đích rất thánh, là một trách nhiệm rất đòi hỏi. Cho nên sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về tầm quan trọng của vấn đề này. Ông nhắc nhớ trở lại cho Timôthê thẩm quyền tối hậu của Chúa trong sự sai phái này, trong sự kêu gọi này, để Timôthê và tất cả mọi người chúng ta sống dưới sự ràng buộc của sự sai phái lớn của Chúa, sống đáp ứng hết lòng, thi hành hết lòng trong đặc ân mà Chúa ban cho. Ông nhấn mạnh về thẩm quyền của Chúa một lần nữa. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi bông sa phi lát, ta khuyên con. Trước mặt Đức Chúa Trời nghĩa là trước mặt đấng tạo dựng nên muôn vật, đấng tạo hóa, đấng ban cho sự sống cho mọi người. Đấng phán một lời thì cả vũ trụ thành hình. Đấng hà hơi thì loài người trở thành sanh linh. Và sứ đồ Phaolô nhắc lại, chúng ta sống một đời sống đúng theo mục đích mà Chúa đã tạo dựng chúng ta, xứng đáng với sự sống và tất cả mọi điều Chúa ban cho chúng ta. Rồi ông nói tiếp, trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi bông sa phi lát. Ở đây sứ đồ Phaolô chỉ ra công việc đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ trong sự cứu chuộc, sự chết hy sinh đền tội của Chúa trên thập tự giá cho tất cả những người có lòng tin. Đó là thời điểm dữ kiện mà ông đang đề cập tới. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô không nói thẳng trực tiếp về thập tự giá của Chúa Giêsu hay là sự hy sinh của Chúa. Nhưng ở đây ông chỉ ra tấm gương của Chúa Giêsu trong lời chứng của Chúa trước mặt bông sơ phi lát, khi Chúa nói Chúa là vua của nước Chúa và là đấng nắm quyền tối hậu ngay cả trên bông sơ phi lát. Nhưng Ngài chính là Đức Chúa Con được Đức Chúa Trời sai phái vào trong thế gian để thi hành mục đích của Đức Chúa Trời. Và Chúa hiện đang thi hành chức vụ đó cách toàn vẹn, cách chắc chắn, cách rõ ràng, bày tỏ sự thuần phục hoàn toàn dưới sự sai phái của Đức Chúa Cha. Và ở đây sứ đồ Phaolô đặt căn bản trở lại cho Timôthê và cho mỗi chúng ta là người của Đức Chúa Trời, đo lường đời sống của mình trên căn bản thẩm quyền của Chúa, thẩm quyền của Đức Chúa Trời toàn năng là đấng dựng nên chúng ta, và thẩm quyền của Đức Chúa Con là đấng hy sinh vì chúng ta để cứu chúng ta. Đồng thời trước thẩm quyền của tấm gương vâng phục của Chúa đối với Đức Chúa Cha và với công việc Chúa sai phái, và sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trên căn bản của thẩm quyền đó, ta khuyên con phải giữ điều răn ở cho không vết tích và không chỗ trách được cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Giêsu Christ chúng ta. Phần Kinh Thánh chúng ta đang học, sứ đồ Phaolô đang dẫn đến vấn đề đầu tư để thành công trong đời sống. Và trong nội dung văn mạch, chúng ta đang thiết lập dòng tư tưởng của sứ đồ Phaolô về những nguyên tắc đầu tư trong đời sống để được thành công trước mặt Chúa, nối kết với sự sống đời đời và mục đích của nước Chúa. Sứ đồ Phaolô nói đầu tiên chúng ta phải gắng sức để có được sự thỏa lòng thiêng liêng. Sự thỏa lòng và sự tin kính hợp lại thành một giá trị rất lớn cho đời sống của người tín hữu, vì sẽ giúp chúng ta đối diện với sự thật trước hết trong đời sống hàng ngày, bảo vệ chúng ta khỏi những hiểm họa trong sự tham tiền bạc, dễ dàng dẫn những người đeo đuổi tiền bạc vào trong con đường hư vong. Chúng ta không đeo đuổi tiền bạc, chúng ta không đeo đuổi chuyện đời này, chúng ta không tìm kiếm chuyện chóng qua. Chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Chúa. Chúng ta sống trong sự tin kính và chúng ta đi con đường của đức tin, vì chúng ta hiểu rằng người công bình sống bởi đức tin. Chúng ta nối kết với những người lân cận bằng tình yêu thương, là bông trái của chính sự sống của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sống trong sự nhịn nhục, vì sự nhịn nhục bày tỏ tâm tình của Đấng Christ, hạ mình xuống, bỏ mình đi để sống cho lợi người khác. Chúng ta sống với tấm lòng nhu mì, mềm mại, biết rằng tất cả những gì chúng ta nhận được đều là vượt quá sự mà chúng ta xứng đáng. Chúng ta là người của Đức Chúa Trời, là những người thuộc về Chúa, cho nên chúng ta sẽ tranh đấu cho đạo tin lành của Chúa, bảo vệ đức tin trong Chúa, làm chứng tốt cho Chúa bởi vì sự kêu gọi thánh của Chúa trên đời sống của mỗi chúng ta. Và để có căn bản của sự đầu tư đem lại cái lợi cho đời sống, sứ đồ Phaolô nói phải hiểu một điều, đó là chúng ta sống trong sự trông đợi Chúa Giêsu tái lâm. Tất cả những giá trị trong đời sống chúng ta, tất cả những quyết định trong ngày tháng sống bày tỏ tất cả hiểu biết của tâm lòng, xác minh của tâm lòng về lẽ thật Chúa Giêsu tái lâm. Ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm là ngày vinh hiển mà khải của Chúa là đấng cai trị đời đời, nhưng cũng là ngày bày tỏ ra sự khôn ngoan của chúng ta trong việc đầu tư đời sống của mình ra sao. Chúng ta đã sống ra sao để được đo lường cuối cùng đứng trước mặt Chúa, nắm trong tay kết quả của đời sống của mình để trình dâng ra cho Chúa. Cho nên trong sự hiểu biết lớn này, chúng ta sống như là lời sứ đồ Phaolô nói, dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, dưới thẩm quyền của Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã hy sinh cứu chuộc mọi người, sống trong đức tin. Chúng ta phải có kỷ luật thuộc linh, chúng ta phải bày tỏ giá trị khôn ngoan của sự đầu tư đời sống. Chúng ta phải bày tỏ rõ ràng rằng chúng ta hiểu sự khác biệt giữa giá trị đời đời và giá trị tạm thời. Cho nên sứ đồ Phaolô tóm tắt, phải giữ điều răn ở cho không vết tích và không chỗ trách được cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là đấng sẽ được tôn vinh đời đời, danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Tiếp tục trong sự dạy dỗ về vấn đề đầu tư và thành công cá nhân trong đời sống trước mặt Chúa, sứ đồ Phaolô viết từ câu số 17, những điều ông muốn dặn dò Timothy thi hành ở trong hội thánh. Hãy răn bảo kẻ giàu có ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban cho mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật. Ở đây, điểm chính mà sứ đồ Phaolô muốn dạy dỗ, đó là mỗi người phải đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời và đầu tư đời sống cho kết quả đời đời trong Chúa. Sứ đồ Phaolô bắt đầu với mệnh lệnh hãy răn bảo. Đây là công việc của hội thánh, đây là công việc của người lãnh đạo hội thánh, là hãy răn bảo. Răn bảo nói lên thẩm quyền, răn bảo nói lên những điều quan trọng, răn bảo đòi hỏi sự chú ý vân phục của người nghe, răn bảo thiết lập tiêu chuẩn, thiết lập sự ưu tiên, thiết lập quan hệ. Và sứ đồ Phaolô nói hãy răn bảo những điều này trong hội thánh. Và đây là thẩm quyền của Thánh Kinh, thẩm quyền của lời Chúa được đem ra dạy dỗ áp dụng trong những vấn đề hàng ngày, trong những quyết định hàng ngày của cuộc sống. Sứ đồ Phaolô đang nói về vấn đề đầu tư, nói về vấn đề tham tiền bạc, nói về vấn đề thỏa lòng thiêng liêng, nói về thứ tự ưu tiên trong đời sống. Và ông nói rằng Kinh Thánh có lời dạy dỗ, Kinh Thánh có chỗ để chỉ định, Kinh Thánh có chỗ thiết lập thứ tự ưu tiên cho những người lắng nghe, cho con nhân của Chúa, cho những người yêu mến Chúa. Và họ phải được khuyên bảo, họ phải được dạy dỗ. Nghĩa là nếu không dạy dỗ vấn đề này, nếu không răn bảo những chuyện này, nếu không đưa lời Thánh Kinh để mà làm tiêu chuẩn, để mà làm căn bản quyết định, thì những người trong Chúa, những người thuộc về trong hội Thánh Chúa sẽ dễ dàng đi sai trật, sẽ dễ dàng vấp ngã, sẽ thường xuyên thiếu hụt, mất tiêu chuẩn, mất căn bản sống động trong đời sống đức tin. Trong thế hệ mà chúng ta đang sống, đặc biệt trong liên hệ ở trong hội Thánh, ở dưới sự dạy dỗ lời Chúa ở trong hội Thánh, thường khi vấn đề răn bảo, vấn đề thẩm quyền của Kinh Thánh đã bị mai một, đã bị mất mát, đã bị tuột dốc. Hội Thánh thường đến với lời của Chúa với thái độ rằng, nghe để biết, để tìm hiểu, để xem những gì có ích, những gì có lợi, những gì có thể làm được. Và tùy theo sở thích của mình, hay là hoàn cảnh của mình, hay là sự tiện lợi đối với mình, thì nếu những gì mình nghĩ rằng mình làm được, thì mình làm theo trong thời gian mà mình có thể thi hành. Còn nếu không được, hoặc là không thích, hay là nghĩ rằng mình không làm nổi, thì cũng không có gì bắt buộc, không có gì đòi hỏi, mình không phải trả lời với ai hay là chịu trách nhiệm với người nào. Những lời dạy dỗ trong hội thánh thường khi chỉ là những lời đề nghị, không có thẩm quyền đòi hỏi sự thay đổi. Ở đây sứ đồ Phaolô muốn Timothy ngừng lại và chỉ ra cho tín đồ trong hội thánh là họ phải đối diện với thẩm quyền của lời Chúa. Lời Chúa có thể ra lệnh để thay đổi, lời Chúa có thẩm quyền đòi hỏi sự thay đổi, lời Chúa có thể răn bảo, đòi hỏi người tín hữu phải chịu trách nhiệm trên những gì mình nghe, trên sự đáp ứng mình phải có, với sự vâng phục mình phải thi hành. Đối tượng mà sứ đồ Phaolô muốn chú ý đến đó là những kẻ giàu trong thế gian. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này. Sứ đồ Phaolô không nói đến tổng quát những người giàu có trong thế gian, nhưng ông muốn nói đến đối tượng là những người ở trong hội thánh, những người tin Chúa ở trong hội thánh, nhưng có của cải tiền bạc trong thế gian, những người tín đồ giàu có trong thế gian. Và đây cũng là chỗ mà chúng ta cần chú ý đến trong sự liên hệ thường tình ở trong hội thánh. Đó là những tín hữu giàu có ở trong hội thánh thường xuyên có những ảnh hưởng rất lớn trong hội thánh. Định nghĩa thường tình ở trong hội thánh về một tín đồ sốt sáng, một tín đồ trưởng thành, đó là người tín hữu đi nhóm điều đặn và dâng hiến cách trung tín và đầy đủ. Đây không phải là cách mà Kinh Thánh định nghĩa về sự trưởng thành trong Chúa hay dùng để đo lường sự hữu hiệu trong sự hầu việc Chúa. Nhưng thường tình đây là phương cách mà người tín hữu đã được dạy dỗ và cũng được xác minh trong cách cư xử và trong liên hệ trong hội thánh. Đó là lãnh đạo hội thánh thỏa lòng với những người tín hữu đi nhóm đều đặn, trung tín và dâng hiến đều đặn, trung tín, đầy đủ số lượng, nghĩa là dâng hiến đủ phần 10. Đó là những người tín hữu được tôn trọng ở trong hội thánh, thường xuyên được mời vào những cương vị lãnh đạo, thường xuyên được giao phó những trách nhiệm quan trọng. Và hội thánh thường rất ngại, sợ mất đi những tín hữu này, là mất đi những nhân tố, những ảnh hưởng, những tài nguyên cần thiết ở trong hội thánh. Và trong sự suy nghĩ như vậy, trong giá trị gọi là triết lý của hội thánh như vậy, thì những tín hữu gọi là giàu có trong hội thánh, đồng thời đi sinh hoạt hội thánh đều đặn và dâng hiến cách đều đặn dư dật, thường xuyên đứng vào chỗ quan trọng trong hội thánh, có nhiều thẩm quyền, có nhiều ảnh hưởng. Và một điều rất ít khi xảy ra đối với những đối tượng này trong hội thánh, đó là họ được răn bảo, được khuyến khích, kêu gọi và bắt buộc đứng dưới thẩm quyền của lời Chúa. Không sợ bị mất lòng, không sợ bỏ đi qua hội thánh khác, sinh hoạt chỗ khác, dâng hiến cho những mục vụ khác. Trong phần kinh thánh này, sứ đồ Phaolô biệt riêng họ trong đối tượng chú ý đến và dặn dò Timôthê là lãnh đạo hội thánh, hãy răn bảo kẻ giàu có ở thế gian này, hãy răn bảo các tín hữu giàu ở trong hội thánh, phải chú ý đến điều này, phải vâng phục lẽ thật này, phải đặt để mình dưới thẩm quyền dạy dỗ của kinh thánh về vấn đề định nghĩa thành công cá nhân và về vấn đề đầu tư hữu hiệu cho tương lai trong Chúa. Ngay trong phần định nghĩa đối tượng của những điều phải dạy dỗ, thì sứ đồ Phaolô cũng hàm ý về giá trị đời sống của những người này và những ảnh hưởng của họ ở trong hội thánh. Ông nói, hãy răn bảo những kẻ giàu ở thế gian. Ông không nói, hãy răn bảo những kẻ giàu ở trong Chúa. Nghĩa là ông đang chỉ ra vị trí và phạm vi của sự giàu có chỉ trong đời này mà thôi, trái ngược với thế giới vĩnh hằng sẽ đến, trái ngược với giá trị đời đời ở trong Chúa. Như tôi nói, đây có thể là những người tín hữu được định nghĩa, được xác minh là những tín đồ tốt, những người tín đồ trung tín, những người đi nhóm thường xuyên đều đặn, những người dâng hiến thường xuyên đều đặn đủ số. Dĩ nhiên vấn đề đi nhóm thường xuyên đều đặn, vấn đề dâng hiến thường xuyên đều đặn đủ số là điều cần thiết phải làm, cũng là một trong những căn bản đo lường đời sống thuộc linh. Nhưng nếu chỉ là trong đời này mà thôi, nếu chỉ là giàu có ở thế gian này mà thôi, nếu giá trị chính yếu và sự đóng góp chính yếu của những người này trong hội thánh chỉ là về phương diện thế gian mà thôi, chỉ giàu có ở thế gian, chỉ có ảnh hưởng trong những chuyện liên hệ đến thế gian, trái ngược với thế giới đời đời sẽ đến, trái ngược với giá trị thiêng liêng, trái ngược với tiêu chuẩn tin kính đức tin, thì sứ đồ Phaolô dặn rằng phải dạy bảo họ, phải đem họ vào dưới thẩm quyền của Kinh Thánh, phải rao truyền mạng lệnh của Chúa để đem lại sự thay đổi trong đời sống của những người này, để vị trí và cương vị chỗ đứng của họ trong hội thánh không phải chỉ ở trong phạm vi của sự giàu có trong thế gian, vì đó là một chỗ đứng rất nguy hiểm cho chính họ và một ảnh hưởng rất nguy hiểm cho hội thánh. Và điều quan tâm lo ngại, điều nguy hiểm phải đối diện, sứ đồ Phaolô trình bày ngay sau đó, đó là hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Sứ đồ Phaolô đưa ra vấn đề thường xuyên xảy ra, vấn đề thường xuyên phải đối diện cho những người ở trong hội thánh có của cải tiền tài, dư dật giàu có ở trong thế gian. Đây không phải là điều xảy ra cho tất cả mọi người giàu có ở trong hội thánh. Ông không vơ đũa cả nắm, ông cũng không có thành kiến với những người giàu có. Nhưng đây ông nêu ra một vấn đề thông thường xảy ra và một vấn đề phải chú ý đến trong sự dạy dỗ lãnh đạo. Đó là những kẻ giàu có ở thế gian này thường xuyên kiêu ngạo và thường xuyên để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Đó là khi một người trở nên giàu có, một người có nhiều của cải tiền tài, một người đứng vào chỗ có nhiều ảnh hưởng, được trọng vọng, được nhiều người tôn trọng, tán phục vì thành quả mình đã đạt được trong sự giàu có ở đời này, thì rất dễ dàng để sinh ra thái độ sai lầm, rất dễ dàng để đứng vào trong chỗ đặt lòng tin tưởng cách sai trật trên sự giàu có của mình. Cho nên điều cần xảy ra trong hội thánh đó là phải răn bảo cho họ đừng kiêu ngạo. Thay vì đối xử với những tín hữu giàu có trong thế gian bằng cách ve vuốt, nâng niu không làm cho đụng chạm hay ráng sức tránh né để không đụng chạm, thì sứ đồ Phaolô nói phải đối diện với họ trên thẩm quyền của Kinh Thánh về vấn đề dễ dàng xảy ra trong đời sống của họ, đó là sự kiêu ngạo. Vì một người đã trở nên giàu có trong thế gian, đã thành công rất nhiều trong các chương trình hoạt động xây dựng của mình, đã quyết định những quyết định quan trọng trong công ăn việc làm, đem lại kết quả tốt, đem lại sự thành công, cho nên rất dễ dàng để họ có thái độ tin tưởng chính mình, sự khôn ngoan của mình, kinh nghiệm của mình, ngay cả tin tưởng trên trực giác của chính mình, và dễ dàng để có thái độ kiêu ngạo, nghĩa là tự tin trên mình trên hết, cho rằng mình biết hơn hay là biết hết trên những người chung quanh. Và hơn nữa cũng rất dễ dàng đem những nguyên tắc áp dụng trong đời sống, kinh doanh, thương mại, làm ăn, đã giúp đỡ mình gây dựng sự thành công trong đời sống và đem những nguyên tắc đó vào trong hội thánh để áp dụng với sự mong đợi, với lòng tự tin rằng những nguyên tắc này cũng sẽ giúp gây dựng hội thánh thành công, phát triển, thay đổi, trưởng thành, mà quên rằng tất cả công việc thiêng liêng phải được gây dựng trên căn bản của lời Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh, đo lường trên cán cân giá trị đời đời ở trong Chúa và mục đích của Ngài. Đó là một hệ thống giá trị hoàn toàn khác hơn hệ thống giá trị thành công của thế gian. Cho nên Sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê và dặn dò tất cả những người lãnh đạo trong hội thánh, hãy răn bảo kẻ giàu có ở thế gian này đừng kiêu ngạo. Rồi nói thêm, và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Sứ đồ Phaolô đưa ra hai điều phải khuyên bảo những người trong hội thánh, đặc biệt là những người giàu có ở trong hội thánh, những người ở trong hội thánh nhưng có sự giàu có trong thế gian. Thứ nhất là về vấn đề kiêu ngạo, và thứ hai là về vấn đề để lòng trông cậy nơi của cải. Thứ nhất là phải răn bảo về thái độ sai lầm, đó là thái độ tin cậy mình cách kiêu căng. Và thứ hai là nền tảng sai lầm, đặt để nền tảng của sự trông cậy của mình trên của cải, giải quyết những vấn đề trong tương lai trên căn bản vật chất của cải đời này. Hãy răn bảo kẻ giàu có ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Chúng ta đã học qua lời Sứ đồ Phaolô truyền dạy rằng phải răn bảo kẻ giàu có ở thế gian này đừng kiêu ngạo, đừng có thái độ sai lầm tin cậy nơi chính mình trên căn bản của sự thành công của mình, cho rằng mình hiểu biết hơn hay là hiểu biết hết trên tất cả những người khác vì mình đã thành công hơn những người khác. Và phải cẩn thận khuyên bảo những người giàu có trong thế gian này để không đem những nguyên tắc gọi là thành công ở trong thế gian đem vào trong hội thánh để sử dụng, để mong đợi sự thành công tương tự trong công việc của hội thánh, trong công việc thiêng liêng. Nhưng vấn đề thứ hai mà Sứ đồ Phaolô nêu ra cũng là vấn đề tương tự, đó là để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn trong đời này. Sự giàu có trong thế gian, của cải trong thế gian rất dễ dàng để trở nên nền tảng của sự trông cậy, tin cậy của chúng ta khi suy nghĩ về tương lai. Vì trong cái nhìn của con người, trong sự đo lường của đầu óc tính toán của chúng ta, thì nếu có những gì không may xảy ra trong tương lai, thì chúng ta là những người giàu có đầy đủ những phương tiện để giải quyết những vấn đề xảy ra. Vì sự giàu có, những của cải đã giúp đỡ cho chúng ta giải quyết những vấn đề trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Theo sự đo lường của chúng ta trong đời này, thì cũng trong sự đo lường đó chúng ta trông cậy rằng tất cả những điều mình có cũng sẽ giải quyết những vấn đề tương lai. Rõ ràng đây là thái độ của người giàu trong Luca đoạn 12 mà Đức Chúa Giêsu gọi rằng người giàu ngu dại. Sự ngu dại của người giàu này là vì có thái độ sai trật, kiêu căng đặt lòng tin cậy nơi chính mình và đặt căn bản của lòng tin cậy của mình trên của cải đời này. Tác giả Luca ghi lại trong đoạn 12 câu số 15 trở đi sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu Christ trong vấn đề này. Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng: "Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện chi hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu." Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ rằng: "Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: ta phải làm thế nào, vì không còn đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cắt lại cái lớn hơn, thâu trữ tài vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn của ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Thế ai thâu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết phó thác cho Ngài mọi điều ước mơ. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hằng nhờ cậy nơi Chúa.